tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện thứ hai của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức do Linh Mục Thomas Thúy dịch thuật. Nguyên tác là The Song of Bernadette và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Chương 2. Quán cà phê mang tên bằng hiệu Pháp Quốc, tọa lạc sát quảng trường thị trấn. Nó là nơi sinh hoạt thường xuyên của các chính khách Lộ Đức. Họ đến đây để uống rượu, gặp gỡ bạn bè, thảo luận chính trị, kinh tế và các chuyện tầm phào khác. Ông Durand, chủ quán đã phải bỏ ra hàng trăm ngàn Phật lăng để trang bị cho quán, như ghế bọc vải nhung đỏ, sang nhất thành phố, mặt bàn rượu bằng đá cẩm thạch, hoa cương, lò sưởi tân thời lập ngói ấm áp, gương soi cỡ lớn choáng gần hết mặt tường, báo chí đủ loại bày sẵn trên kệ, cập nhật hàng ngày từ các tờ báo uy tín của thủ đô Paris. Tóm lại, đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Quán đông khách hai lần một ngày, vào lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều, nghĩa là lúc nghỉ trưa và tan sở. Cứ như thói quen, nhà văn Hyacinthe de Lafitte tới quán đầu tiên. Ông ngồi gọn gàng trong góc quán chờ sẵn. Đồng hồ treo tường rõng rạc điểm 11 tiếng, những quan chức thị trấn lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là bác sĩ Duzu, thầy thuốc chính thức của toàn thể người dân thị trấn. Ngày nay chúng ta gọi là giám đốc bệnh viện Lộ Đức. Nhưng lúc ấy thì ông bận rộn chạy từ con bệnh này đến con bệnh khác trong thị trấn. Tuy nhiên, không bao giờ ông bỏ lỡ ly rượu giữa giờ với bác sĩ Pirus. Bác sĩ La Crampe, bác sĩ Balancé và ông chủ quán quan thuế tài chính Jean-Baptiste Astrade. Cuối cùng là thị trưởng Lộ Đức La Cadé béo tốt, ăn vận toàn màu đen. Ông lách qua các dãy bàn để đến chỗ của mình, vui tươi, nhân ái, chào hỏi từng người trong quán. Cùng đi với ông thị trưởng là công tố viên Dutu trẻ tuổi, đầy tham vọng. Ông Jacomet, ủy viên cảnh binh. Một người luôn nghiêm nghị, ngoài 40 tuổi, hai bàn tay to, nặng nề, đầy lông lá, vẻ mặt dữ tợn, đe dọa thiên hạ.
Ông thị trưởng chào từng người, bắt tay thân thiện, trong khi chủ tiệm theo sau, rối rít nhận mệnh lệnh và tự thân rót rượu mời. Dạ, thưa quý vị, tiện nhân xin cáo lỗi, hôm nay không có báo, bưu cục phục vụ tồi quá, báo không tới được. Thị trưởng nhìn khắp gian phòng, giọng oang oang.
Yên tâm, chủ quán ạ. Tôi cam đoan sắp tới phục vụ bưu điện sẽ tốt hơn nhiều. Tôi đã yêu cầu cấp trên nhiều lần. Họ đang dự trù lưu thông Lộ Đức Paris bằng xe lửa.
Chủ quán Durand nhớ ra một châm ngôn mà ông đọc đâu đó trên báo chí. Giao thông và giáo dục là hai cột trụ của tiến bộ xã hội. Thị trưởng Lacadé tán thành.
Hoan hô chủ quán.
Nhà văn Hyacinthe de Lafitte lập tức nhập cuộc. Tôi phản đối ý kiến đánh giá cao giáo dục và giao thông. Theo tôi, cái mà nhân loại cần để phát triển là đẻ ra một người tài ba, một nhân vật thông minh xuất chúng. Ông ta sẽ đẩy mọi vấn đề đến giải pháp tốt đẹp. Thị trưởng Lacadé nhún nhường một bước.
Đúng là triết lý của một thi sĩ. May mắn huyện ta có một tay gàn. Vậy thì ông ta có bổn phận giúp đỡ nhân dân điều chi đó, viết lách trên báo chí chẳng hạn, la to lên rằng, tại sao các khách du lịch cứ lạnh nhạt đi qua Lộ Đức mà đến Cotteric hay Gavani tắm? Chúng chỉ là những suối nước hạng hai nếu so với Lộ Đức. Suối của chúng tôi mới tuyệt hảo, vừa phát hiện, chảy thẳng từ các tảng đá, chất lượng hơn nhiều, chắc chắn có khả năng chữa bệnh. Người ta đã có dự án khai thác. Hiện nằm trong két sắt văn phòng tỉnh của ngài bá tước Massi. Nay mai có hỏa xa, nhất định Lộ Đức sẽ thành công. Vàng và văn minh sẽ tự động tìm đường chảy về đây.
Nói xong thị trường dốc cạn chén rượu vào miệng, nuốt cái ực. Hài lòng vì tài lợi khẩu của mình. Mọi người uống xong rượu, lần lượt đứng lên ra về. Các bà vợ của họ đang đợi ở nhà. trước khi Bernadette và Maria từ lớp giáo lý về tới nhà. Hai đứa em trai của các cô là Jean-Maria và Justin đang đợi ăn bữa cơm trưa. Bụng chúng đói lắm rồi. Justin 6 tuổi, dang rộng cả hai tay, đưa cho mẹ xem món quà mà người nào đó vừa cho em trên đường về nhà. Đó là một băng vải nhỏ, màu đỏ, đan bằng len lông cừu.
Má xem nè, người ta vừa cho con đấy. Đẹp quá phải không má?
Giê-xu Maria, con năn nỉ xin người ta hả?
Không, con không xin, tự dưng họ cho con đấy. Cái cô cắp một giỏ đầy những thứ vải như thế này.
Có phải Antoinette, con gái ủy viên cảnh sát Jacome không?
Cô ấy bảo con là đứa trẻ nghèo nhất thị trấn nên cho con đấy. Đúng là nhà ta nghèo nhất không má?
Bà Louise chột dạ, không trả lời. Lôi cả hai đứa con trai ra bể, lấy cát sát lên mình chúng và chà sạch hai bàn tay dơ bẩn của chúng, vừa làm vừa nói. Không các con ạ, nhà Buhu Hot còn nghèo hơn. Đứa bé của gia đình ấy lại bị bại liệt từ lúc mới sinh ra, chẳng bao giờ cử động được tay chân. Các con là con cái ông chủ tiệm xay lúa thuê đấy. Mai mốt có nước chảy, gia đình ta tha hồ mà giàu. Dòng họ Casteros của mẹ là quý phái, luôn được dân làng kính nể. Mọi sự sẽ đổi khác nếu ba xoay sở được nhà máy xay.
Nói xong bà Louise Ribeiro liếc nhìn vào giường chỗ chồng nằm. Ông ngửa mặt ngủ ngon lành, giấc ngủ của người công chính, suốt cuộc đời lam lũ nuôi vợ con. Mặc dù người đạo đức ít khi ngủ trưa, tuy nhiên giống như nhiều gia đình nghèo khác, không có phòng riêng mà phải chen chúc nhau trong một gian phòng chật hẹp. Ông Ribeiro đã từ lâu tập được thói quen ngủ không nháy, bà Louise hạ giọng nói nhỏ với các con.
Bà thương hại của các con cần ít phút ngủ để hồi sức khỏe. Cả buổi sáng nay làm việc mệt nhọc để nuôi các con. Ngày mai mẹ cũng sẽ gặp thuê cho bà Millet kiếm ít tiền. Chắc là khi xong việc, bà sẽ cho bánh ngọt để mẹ mang về cho các con.
Đúng lúc ấy, Bernadette và Maria bước tới cửa nhà. Có thêm Jean Abadi nữa. Abadi thông minh, học giỏi, được nhà trường thưởng luôn về môn giáo lý. Bà Louise nhấc nồi cháo hành khỏi bếp, đặt xuống mặt bàn, bà mở vung, hơi cháo tỏa lan thơm ngào ngạt cả gian phòng. Mấy miếng bánh mì rán nổi lềnh bềnh trên mặt cháo, bà thở dài.
Múc ăn đi các con, cả Jean Abadi nữa, có thêm người ăn chẳng sao, không thiếu đâu, chúng ta có đủ mà.
Jean Abadi ngồi yên nói, thưa bà Louise, thật tình con không đói, cả nhà cứ tự nhiên dùng đi. Con chỉ thích ngồi nhóm mọi người ăn mà thôi. Khi mọi người bắt đầu ăn cháo, Maria giải thích cho mẹ sự có mặt của Jean Abadi. Mẹ à, dì Vauzu sai Jean đến đây để cùng học giáo lý với chúng con. Hôm nay dì bắt Bernadette đứng trước lớp một buổi. Bà Louise đặt từng ly rượu vang đỏ trước mặt mỗi con. Bà quay qua nói với Bernadette mảnh mai.
Con à, mẹ đã bàn với ba. Lại gửi con đến nhà La Cadebat. Một ít lâu nữa, con đồng ý không?
Bernadette sáng mắt lên trả lời, con thích lắm mẹ ạ. Vừa lúc Bernadette nói xong, ông Francois thức dậy. Ông loạn choạng vì con ngái ngủ, đi tới lò sưởi kiếm mấy cành củi khô nếm thêm vào ngọn lửa leo lét. Đó là mấy cành khô cuối cùng còn lại. Ông cằn nhằn.
Còn cái gì thế này? Sau công việc mệt nhoài, bố còn phải đi kiếm củi nữa sao?
Nghe bà nói cả ba chị em la lên một trận, tất cả chúng con sẽ đi ngay chiều nay. Bà Louise vội vã chen vào.
Không được, chỉ có Maria và Jean đi mà thôi, Bernadette phải ở nhà, con còn yếu lắm.
Bernadette thất vọng. Thưa mẹ, không sao đâu, con khỏe lắm, đi được mà.
Đừng vô lý con ạ. Bác sĩ Dozu đã cấm con làm việc nặng nhọc, chỉ có Maria và Abadi đi được mà thôi. Chúng nó mạnh khỏe. Nếu con theo đi, khi về lại lên cơn suyễn khổ lắm. Con bị nhiều lần rồi, nhớ không?
Bernadette nài nẵng. Con khỏe rồi. Ở Patra, con từng làm lụng nhiều ở ngoài trời. Mưa cũng như nắng, có làm sao đâu. Con cảm thấy trong mình khỏe hẳn mẹ ạ. Nói xong cô quay sang phía ba tiếp. Ba nhỉ, ba người mang được nhiều hơn phải không ba? Ba cho phép con cùng đi kiếm củi với hai em nhé. Có tiếng gõ cửa dồn dập, người đàn bà hàng xóm không đủ kiên nhẫn đợi chủ nhà trả lời, đã xô hai cánh cửa bước vào, bà nói hối hả như cụt hơi.
Chị Lui ơi, mau sang giúp cháu.
Lạy Chúa xin cứu chữa, có chuyện gì vậy chị Khoa xin?
Đứa bé khốn khổ của em lại lên cơn co giật như ba tuần trước, em chẳng còn biết làm sao được nữa. Chị mau sang giúp em, nó chết mất. Lạy Chúa xin cứu chữa con của con, nó chết mất.
Bình tĩnh đã nào chị Crossing, bà Lui dần dớm nước mắt tiếp. Tôi sẽ sang giúp ngay tức thời, các con đi thôi chảo muộn. Bernadette tươi cười hỏi mẹ. Mẹ cho phép con đi chơi nhé. Bà Lui bước tới tủ quần áo.
Được, nhưng con phải đi tất vào, trời lạnh choàng cả khăn vai cho ấm nhé, khoác áo ngoài nữa.
Bà Louise ân cần dặn con gái. Áo khoác ngoài chỉ là một chiếc áo ngắn nửa lưng, bằng len, màu trắng, phía trên có cái mũ rộng để che hết đầu và vai. Nhà nghèo không có tiền mua áo dài hơn. Bernadette vận nhanh vào mình và chạy theo hai em đã ra đến cổng. Cả ba cô gái bước ra đường. Gần cái cầu gọi là cầu cũ, ba cô gái nhà quê rẽ tắt về phía dải đất rộng đầy rêu xanh. Từ trại Sa Vi dẫn tới con sông, con suối nhỏ, cạn nước, cạn đến nỗi không vận hành nổi các bánh xe chạy xưa được nữa. Anh chủ trại Anthony Niccolo, còn trẻ lợi dụng thời gian rỗi việc sửa lại các chỗ hư của bánh xe. Mẹ anh đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng thấy các cô gái đi ngang qua, bà buột miệng nói.
Hẳn là hai cô con nhà Subiru, đứa thứ ba không biết con ai.
Nó là con nhà Abadi tên Giang. Antoine ngưng tay trả lời mẹ. Anh đặt kìm búa xuống bên cạnh chỗ ngồi, đứng dậy nhìn ba cô bé. Anh là một thanh niên đẹp trai, cao, hiền, đôi mắt sáng, bộ rê đen, rậm rạp mà anh luôn hãnh diện về nó. Cùng lúc ba cô gái cất lời chào bà Niccolo. Chúng cháu kính chào bác.
Ừ, tốt. Bố mẹ các cháu ở nhà có sức khỏe không? Cho bác gửi lời thăm hỏi nhé.
Thế ra chẳng ai thèm chào con, Antoine phàn nàn. Bernadette tiến gần đến chỗ chàng thanh niên đứng, chìa tay về phía chàng như muốn thanh minh. Anh Niccolo, chúng em xin lỗi.
Mấy cô công chúa đi đâu vậy?
Chúng em đi kiếm củi, Maria trả lời. Chúng em qua cầu được không?
Miễn phí cho các cô công chúa.
Antoine khoát tay cười rộng lượng. Ba cô con gái bước nhanh qua cầu. Chiếc cầu làm bằng mấy tấm gỗ hẹp. Các cô vừa đi vừa lấy thăng bằng hai tay. Sang tới đầu cầu bên kia, các cô dẫm qua đám rêu xanh, rồi đến đám đất hoang mọc đầy bạch thảo thấp lè tè. Đến dải đất sáng nay, ông Subiru đốt rác ô nhiễm. Phía bên trái các cô là hang Masabian, nửa sáng nửa tối dưới bóng chiều, mấy dải bay đen lang thang trên bầu trời giá lạnh. Ở chỗ này con suối không rộng hơn vài bước. Bỗng Maria chỉ tay về phía sườn núi trước mặt.
Trên kia nhiều củi khô quá, chúng em sẽ lên đấy lượm. Chị Bernadette đợi chúng em ở đây nhé, không cần chị đâu.
Liền sau đó Maria và Jean Abadi tháo vội đôi giày gỗ, lội băng qua con suối lạnh buốt, rằng suýt xoa, buốt như dao cắt.
Cả hai bước sang bờ bên kia và thoăn thoắt qua bìa rừng, rải rác các phiến đá vôi khổng lồ. Họ hối hả lượm những cành khô nằm ngổn ngang mọi nơi. Mặc dầu hai em vẫn ở trong tầm nhìn, nhưng Bernadette cảm thấy cô đơn ghê gớm, muốn lội sang với các em, nhưng không dám trái ý hai em. Trái với lệ thường, mỗi khi được ở một mình, Bernadette thường cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô gái đưa mắt quan sát chung quanh, xa xa đằng kia là các ngọn sóng lăn tăn của con suối gần cạn Sa Vi đổ vào sông Gave. Sông Gave giận dữ chảy ào ào qua các mỏm đá, cuộn lên những bọt sóng bạc đầu. Hang Masabian tràn ngập ánh nắng nhạt của buổi chiều đông lạnh giá. mặt trời vàng nhạt sắp lặn xuống sâu các dãy núi. Chỉ có một chỗ đen ngòm là miệng cái hang, ăn sâu vào vách đá. Vài dây hoa hồng dại quấn quanh miệng hang, nó mọc ra từ bụi gai sơ xác phía dưới chân hang, nằm im lìm bất động. Bernadette cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng ríu rít của hai đứa con gái trên sườn đồi gọi nhau và tiếng ào ào nước chảy của con sông Gave. Thầy kệ, chúng nó chẳng cần đến mình. Bernadette nghĩ thầm trong bụng, lòng không chút hờn dỗi hay đắng cay. Tuy nhiên ý thức bổn phận trỗi dậy trong linh hồn, khiến cô chút đôi giày gỗ ra khỏi chân và ngồi xuống một tảng đá. Hai tay chậm rãi gỡ đôi bí tất bằng len trắng ra khỏi đôi chân. Chiếc bí tất chưa tới mắt cá, thì tự dưng Bernadette linh cảm một sự thay đổi khác thường. Cô đưa mắt sáng của tuổi thơ quay ngó khắp bốn hướng. Mọi sự vẫn im lặng như cũ, chẳng có dấu chi khác lạ, chỉ những đám mây đổi màu xám xịt, hiện tượng thông thường của chiều mùa đông. Mấy đám mây đen di chuyển chậm chạp. Bỗng nhiên Bernadette nghe như cung điệu sông Gave đổi giọng. Nó không còn là tiếng của dòng nước chảy nữa, mà là tiếng của một con đường nhộn nhịp, hay là tiếng của một phiên chợ đông người vọng từ Tabe tới. Hàng trăm xe ngựa, xe kéo, xe buýt, xe hạng sang cùng chạy đua trên mặt đường lộc cộc. Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đập xuống mặt đường lộ, tiếng la hét, tiếng roi quất phun vút hòa lẫn với nhau cùng một lúc, nghe giống như một cuộc tháo chạy thác loạn khủng khiếp, đổ ngược dòng sông về phía Bernadette ngồi. Tưởng chừng như chỉ trong khoảnh khắc, nó sẽ ập lên người nàng. Từ trong những tiếng ồn ào gầm thét ấy, cô nghe như có giọng đàn bà kêu la,
trốn đi, chạy trốn đi khi còn có thể.
Bernadette nghiến chặt hai hàm răng suy nghĩ, hình như trước đây cô đã có kinh nghiệm tương tự như vậy rồi. Nhưng khi nào và ở đâu? Có lẽ là trong một giấc mơ.
Bỗng dưng mọi sự đều im bặt, cảnh vật như chưa hề thay đổi bao giờ, vẫn cây cối, dòng sông như cũ, tiếng ồn ào la hét không còn nữa, nước vẫn cuồn cuộn chảy bình thường, phẳng lặng. Bất giác Bernadette đưa mắt nhìn khắp nơi xem có chi khác lạ. Đôi mắt cô gái dừng lại trên cửa hàng Massabian, cụm hoa hồng dại tại sao vặn mình nằm rạp xuống. Hình như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, nhưng bầu trời vẫn im phăng phắc. Bernadette đưa mắt nhìn lên dặm cây phi lao trên cao để tìm xem gió thổi từ hướng nào, nhưng chẳng thấy động tĩnh chi cả. Các tàn lá cây phi lao không hề lay động. Làm chi có gió trời? Cô tư lự và quay mặt về phía cửa hang. Các dây hồng dại bây giờ bất động, nằm ngay ngắn như cũ. Bernadette nhắm mắt rồi mở ra, lặp đi nhắc lại tới 10 lần. Nhưng điều cô trông thấy vẫn y nguyên như cũ. Ánh sáng mặt trời vẫn xám xịt của chiều mùa đông, chỉ trong hốc đá nhọn Massabian, mới rực rỡ như thể bao nhiêu lực ánh sáng đọng vào đấy cả. Một phụ nữ còn trẻ lắm, chừng hơn Bernadette vài tuổi, nhỏ bé và mong manh như sương khói, đứng giữa bầu ánh sáng. Bà như từ thế giới huyền bí bên kia tới, nhưng coi rất thật như con người bằng xương thịt vậy, không phải mờ ảo như ma quái, cũng không phải trong giấc mơ ban ngày. Bà đứng ngay ngắn, đầu không chạm đỉnh hang, hai bên không chạm đá tường, bà vận một chiếc áo dài trắng mút như bằng tuyết, lóng lánh như các cô dâu con nhà sang trọng. Chiếc khăn dài trùm từ đỉnh đầu xuống tận mắt cá chân, coi chiều diễm, nhưng tóc không trải theo thời trang, nghĩa là quăn tít nhờ cướp pe nhựa hơi nóng rồi giữ lại bằng cái lực đồi mồi như các mệnh phụ thời ấy thường trải. Ngược lại, các lọn tóc của bà quăn tự nhiên, màu nâu nhạt, lộ ra ngoài một chút ít xếp nắp khăn. Ngang lưng, ngay dưới ngực, bà vận một tấm khăn thắt lưng màu xanh da trời. Ngay cả cô Pierrette, chuyên may cho các gia đình giàu có ở Lỗ Đức, cũng không biết được chất liệu của tấm áo bà mặc, khi nó óng ánh như satin, khi lại đổ màu sẫm như gấm nhung. Điều làm cô gái Lộ Đức bỡ ngỡ hơn là đôi chân để trần của bà trắng như thạch cao, lơ lửng trên mặt đất mãi mà không chạm xuống bụi hồng. Hình như đôi chân ấy chưa bao giờ cất bước hay dạo chơi. Các ngón chân thon dài, trên mu bàn chân gắn bông hồng bằng vàng. Bernadette rùng mình khiếp kinh, rồi nỗi sợ hãi kéo dài man mác. Tuy nhiên, nỗi khiếp sợ không làm cho người ta chạy trốn. Nó mới mẻ đến mức cô gái quê mùa cảm thấy như mình chưa hề kinh nghiệm, mặc dù cô ta từng trải qua nhiều nỗi kinh hãi trong đời. Nó giống như một lực hấp dẫn, nhẹ nhàng áp đặt lên ngực, lên trán, lên trái tim rồi lan tỏa khắp thân thể ngọt ngào, ấm áp như an ủi số phận không may. Tuy suốt đời cô gái nghèo khổ này phải chịu đựng đói rét, chui rúc trong căn phòng tồi tàn ca chốt với năm mạng người khác, từng đêm phải vật lộn với cơn hen để thở và xem ra tình trạng là vĩnh viễn. Nhưng cô gái nhỏ chưa hề ý thức được nỗi khổ của mình và gia đình. Cô vẫn hồn nhiên sống như bao nhiêu người hàng xóm láng giềng khác. Giờ đây, cô được một niềm an ủi không rõ tên tuổi bao bọc, được cảm thấy tình thương chiều mến hài hà của bà. Sự có mặt của bà trước cửa hang tưởng chừng như một món quà quý báu. Cô bé lấy hết sức bình sinh, nhìn vào dung mạo bà khách. Bà đẹp tuyệt vời với đôi mắt xinh tươi, hiền hậu, bà còn rất trẻ, chỉ độ 15-16 tuổi. Nước da mịn màng in dấu vết mùa đông tháng 2 lạnh giá, đôi môi hé mở nhẹ nhẹ, dịu dàng. Trông bà rất thật đến nỗi Bernadette nghĩ là một người trần chứ không hề nghĩ là một người khách lạ từ trời xuất hiện. Cô gái quê mùa ngây ngất, ngắm nhìn như xem một bức tranh đẹp, chẳng còn để ý đến sự việc diễn ra xung quanh. Vẻ đẹp lộng lẫy của bà hoàn hảo đến độ nó thu hút trọn vẹn tâm hồn cô.
Bỗng dưng, cô gái nhận ra mình vô lễ trước người khách. Cô đang ngồi trong khi bà khách đứng. Bernadette ngượng nghịu đứng dậy. Bà hài lòng mỉm cười duyên dáng. Cô gái bé bỏng cúi đầu chào, như thói quen khi gặp dì giáo viên hay cha phô miang ngoài đường phố. Bà đẹp gật đầu đáp lại, tỏ vẻ thân thiện. Bà gật đầu vài lần nữa, trong lúc nụ cười trên môi mỗi lúc rạng rỡ hơn. Giữa hai nhân vật, một ban ơn, một nhận ơn, có dòng chảy tình cảm thắm thiết trào dâng. Nó nhẹ nhàng rung động trái tim, như tràn đầy êm ái và mừng vui. Cô bé bất giác quỳ xuống nền đất sỏi vụn, đôi mắt vẫn cắm chặt vào bà lạ trên miệng hang. Bà dang rộng hai cánh tay, tiến tới một bước nhỏ, như ao ước ôm Bernadette vào lòng. Bernadette không có ý nghĩ gì về chuyển động cả. Cô quỳ im lặng ngắm nhìn chăm chú vào bà khách quý phái trước mặt. Bỗng dưng, trong đầu óc cô nảy ra câu hỏi. Bà từ đâu tới? Bà tên gì? Tại sao bà lại chọn cửa hang Massapian gớm ghiếc làm nơi xuất hiện? Bernadette hoàn toàn bị cuốn hút bởi nhan sắc rực rỡ của bà, nên muốn chắc chắn về bản chất của bà. Nàng giơ tay làm dấu thánh giá, như thói quen mỗi khi gặp một biến cố khác thường. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn bất ngờ khi muốn giơ tay lên. Nó không theo mệnh lệnh của cô nữa, mà treo lủng lẳng nặng nề bên mình, giống như một ngoại vật bằng chỉ đeo vào bên thân. Cô không thể sai khiến được nó, dù chỉ một ngón tay. Bà lạ đứng trên cửa hang, chậm rãi đưa tay phải lên trán và vẽ một dấu thánh giá lớn. Dấu thánh giá bà làm giống như một hào quang, sáng ngời, đẹp đẽ. Bernadette chưa hề được xem thấy ai làm như vậy bao giờ. Dấu thánh giá bao trùm thân mình bà, dư ảnh của nó còn bập bềnh mãi trong không khí, linh thiêng và thánh thiện. Bây giờ, Bernadette cảm nhận như một sức mạnh nào đó hướng dẫn tay cô, kiểu như thầy giáo, cầm tay tập viết cho học trò, làm dấu chữ thập trên thân mình, cương quyết và sốt sắng. Bà lạ đứng trên cửa hang, mỉm cười hài lòng, giống như vừa thực hiện xong một công việc quan trọng và to lớn lắm lắm.
Thời gian động lại, không trôi qua nữa, đầy thương mến và nghiêm nhất, Bernadette muốn nói lên vài lời tôn kính dịu dàng, nhưng không dám cất lời trước bà lạ. Cô gái rút cổ chẳng hạt quen thuộc khỏi túi áo, đưa lên cao cho bà lạ thôi. Bà lạ thích thú vô cùng, nhìn cô gái âu yếm. Lập tức trên tay bà xuất hiện một chàng chuỗi sáng láng như toàn bằng ngọc trai. Bên dưới là một cây thánh giá bằng vàng ngời ngợi, không biết từ đâu tới. Bernadette cất giọng đọc kinh mân côi. Cô nghe tiếng mình lạ hẳn. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cô gái quê chăm chú nhìn bà lạ xem có đọc kinh với mình không. Tuy nhiên môi bà không động đậy, xem ra bà chỉ đứng giám sát những lời thì thầm của cô bé với lòng trìu mến thiết tha. Sau mỗi kinh kính mừng, bà cũng để rơi một hạt ngọc, nhưng đợi cho Bernadette truyền hạt của mình trước đã. Khi tới kinh sáng danh, môi bà mới mấp máy trong yên lặng, như cùng đọc chung với cô gái đạo đức. Chưa khi nào Bernadette lần hạt chậm rãi đến vậy, hình như kinh văn côi có sức mạnh giữ bà lại đứng lại trên miệng hang. Phần khác, Bernadette e ngại người cô yêu mến hết lòng phải đứng lâu trong cái hang gớm ghiếc mà dân làng thường hay khiếp sợ. Bà sẽ mệt mỏi trong giá lạnh. Nhưng kinh kính mừng thứ 30 vừa dứt, nỗi e sợ đã biến mất. Chính bản thân cô gái cũng không cảm thấy đau đớn quỳ gối trần trên sỏi đá, và cũng không nhận ra cái lạnh cắt da, cắt thịt của bầu không khí giữa mùa đông. Sự êm đềm ấm áp, phước lộc bao trùm cả thân thể cô. Khoảng 20 phút sau, Jean Abadi và Maria trở lại điểm xuất phát. Con suối vẫn êm ả chảy róc rách. Họ vui mừng vì lượm được khá nhiều củi, những cành khô từ sườn núi và rõ ràng họ không thể mang hết về nhà. Tuy nhiên họ vẫn không nghĩ tới Bernadette.